là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Văn Yên tổ chức Ngày hội văn hóa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị lần thứ 3 mở rộng triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2020. Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm các mặt hàng. Tiếp đó là ghi nhận kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ chất lượng cao ở tỉnh Yên Bái thời gian qua. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Văn Yên đã tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Giao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Ngày hội văn hóa dân tộc Giao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện văn hóa có ý nghĩa thiết thực với mục đích tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong đội ngũ cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân huyện Văn Yên, qua đó giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Giao gắn với phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc của người Giao Văn Yên như hát báo dung, múa cầu mùa, múa rùa, múa chuông, múa gông, hát giao duyên, hát đối, thổi kèn pí lè. Đây đều là những điệu múa truyền thống của người Giao. Tham gia ngày hội văn hóa dân tộc Giao, các đại biểu và du khách gần xa còn được nghe các điệu hát du và tham gia nhảy sạp cùng người Giao nơi đây. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Bà con các dân tộc, nhất là đồng bào dân tộc Giao thì đã vui mừng phấn khởi và đã tổ chức tập luyện các cái tiết mục văn nghệ để biểu diễn và cũng đã đi sưu tầm để dựng lại những cái trò chơi dân gian và đồng thời là đã đi sưu tập những cái sản vật nông sản độc đáo đặc trưng của địa phương để mong muốn là được ra ngày hội để được giới thiệu tới đồng bào, tới nhân dân và du khách.
Cùng với chương trình văn nghệ, ngày hội văn hóa dân tộc Giao còn có triển lãm các sản phẩm đặc trưng của người dân tộc Giao các xã trong huyện Văn Yên như các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như gùi, nỏ, dao và các đặc sản mang đậm hương vị vùng đất Văn Yên như quế và các sản phẩm từ quế, gạo, thảo quả, măng, rau và khoai. Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, thành phố Hà Nội nói.
Và tôi cũng mong muốn là lần sau thì cái sản phẩm là không chỉ là giới thiệu sản phẩm mà chúng ta nên có sản phẩm để bán cho các thực khách, người ta có nhu cầu.
Tham gia ngày hội văn hóa dân tộc Giao, các đại biểu và du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian của người Giao. Các hoạt động trong ngày hội đã tạo điều kiện để đồng bào dân tộc Giao trên địa bàn huyện Văn Yên được giao lưu, kết nối cùng nhau, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, thi đua, lao động sản xuất, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc, thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 và xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Bà Bàn Thị Liều, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói.
Đối với bản sắc của dân tộc thì được huyện tổ chức thì là đối với cá nhân thì là rất là vui và hạnh phúc khi mà được Đảng và nước quan tâm đến đồng bào của người Giao.
Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Giao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, còn diễn ra chương trình trình diễn trang phục người Giao và lễ hội nhảy lửa của người Giao Viễn Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị lần thứ 3 mở rộng thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
Trong 9 tháng qua, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn đã đổi mới công tác lãnh đạo theo hướng đồng bộ toàn diện có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo xử lý tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như nhiệm vụ phát sinh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. 9 tháng qua, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện ước đạt trên 45.000 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt trên 41.000 tấn. các đề án hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Lĩnh vực giao thông, công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp để phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19, phòng chống đói rét trên đàn gia súc, việc thực hiện các đề án phát triển nông lâm nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương. Trong 3 tháng cuối năm, huyện ủy Văn Chấn tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo về hoạt động của đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn tại đại hội. Nhân dịp này, huyện ủy Văn Chấn đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Huyện Lục Yên vừa phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận vịt bầu Lâm Thượng. Dự án xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận vịt bầu Lâm Thượng được thực hiện từ năm 2018 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp thực hiện. Đến nay cơ bản dự án đã đạt mục tiêu yêu cầu đề ra và được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Vịt bầu Lâm Thượng tại địa bàn 10 xã, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận vịt bầu Lâm Thượng là giải pháp nhằm bảo tồn nguồn giống bản địa, quảng bá sản phẩm, bảo tồn giá trị văn hóa, từ đó góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc phát triển chăn nuôi vịt, cũng như tạo sinh kế cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và từng bước phát triển bền vững. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể xã Lâm Thượng tiếp tục tuyên truyền vận động và hỗ trợ việc chăn nuôi vịt cho người dân địa bàn. Đối với các hộ chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định liên quan đến việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể vịt bầu Lâm Thượng, đồng thời kiểm soát chất lượng nguồn gốc xuất xứ và nâng cao tính cạnh tranh giá trị sản phẩm trên thị trường.
Nằm trong các hoạt động của lễ hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, sáng nay huyện Mù Cang Chải phối hợp với công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam tổ chức tour trải nghiệm dịch vụ khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải bằng máy bay trực thăng Bell 505. Đây là loại máy bay trực thăng hạng nhẹ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Đây là dòng trực thăng thiết kế chuyên dụng để bay du lịch, ngắm cảnh. Cabin máy bay được thiết kế với khung cửa kính rộng, trong suốt, tối đa 12 chỗ ngồi, du khách có thể nhìn toàn cảnh bất kể vị trí ngồi nào. Ngắm cảnh ruộng bậc thang bằng máy bay trực thăng sẽ là sản phẩm du lịch mới độc đáo hấp dẫn và sẽ trở thành hoạt động thường niên trong các dịp lễ hội hàng năm của Mù Cang Chải, góp phần thu hút du khách trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản Thủy sản đã tích cực thanh tra, kiểm tra và bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong sản xuất, chế biến, cung cấp hàng hóa an toàn tới người tiêu dùng, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản, vì vậy để đảm bảo an toàn sức khỏe cho gia đình, bà Hoàng Thị Lụa ở tổ 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thường xuyên đến các cửa hàng có uy tín. Trước khi mua các sản phẩm, bà xem kỹ về nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng. Bà Hoàng Thị Lụa, tổ 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình nhà tôi thì cũng biết là bây giờ trên thị trường rất là nhiều hàng trôi nổi, nó không có sự xuất xứ, nên là gia đình nhà tôi cũng thường xuyên là đến cái cửa hàng này, bởi vì nó có cũng là cái thứ nhất là tươi ngon, mà hai nữa là nó cũng có xuất xứ của nó, nên là gia đình tôi cũng thường xuyên đến đây để mua cái cửa hàng này để đảm bảo sức khỏe cho toàn gia đình.
Cửa hàng kinh doanh nông lâm sản thực phẩm của gia đình bà Nguyễn Thị Đình ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đều có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, cửa hàng của bà luôn được khách hàng đến mua. Bà Nguyễn Thị Định, chủ cửa hàng kinh doanh nông lâm sản thực phẩm, nói.
Gia đình thì từ trước đến giờ là kinh doanh để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là hàng đầu cho toàn dân của tỉnh mình và cũng du khách đến tỉnh Yên Bái để là có chất lượng của tỉnh để giới thiệu đi các nơi.
Là đơn vị quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản đã tiến hành kiểm tra thẩm định an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại 114 cơ sở, qua đó phát hiện và xử lý 9 cơ sở vi phạm, xử phạt trên 27 triệu đồng. Các cơ sở tuy đã có ý thức trong việc đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên
việc ghi chép hồ sơ, sổ sách các thông tin liên quan đến nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất theo dõi, việc xuất bán sản phẩm, phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc còn chưa được quan tâm. Cùng với đó, Chi cục đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho gần 300 người ở các cơ sở chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản, hỗ trợ 39 dự án nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản và xúc tiến thương mại. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh nói:
tăng cường cái công tác tuyên truyền qua thông tin đại chúng, rồi qua các cuộc hội thảo tập huấn về các kiến thức an toàn thực phẩm và các quy định của pháp luật để người tiêu dùng nắm được. Đồng thời tuyên truyền những cái sản phẩm mất an toàn, những cái sản phẩm có nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thứ hai là người tiêu dùng cần tự trang bị cho mình những cái kiến thức an toàn thực phẩm để nâng cao kiến thức và tự bảo vệ cho bản thân, kiên quyết tẩy chay những cái sản phẩm không đảm bảo an toàn trên thị trường. Khách hàng cần phải lựa chọn những cái địa chỉ cung ứng thực phẩm tin cậy để lựa chọn sản phẩm. Thế và khi mua hàng qua mạng thì cần phải tìm hiểu, xem xét, lựa chọn những cái sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ. Thế và có địa chỉ, tem, nhãn mác và những cái thông tin trên sản phẩm rõ ràng.
Với mục tiêu hướng tới nền nông nghiệp an toàn, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với doanh nghiệp Đá quý Chính biển tổ chức trao quà cho trẻ em và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, huyện Bình. Trong chương trình, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và doanh nghiệp Đá quý Chính biển đã trao 10 phần quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, trao 12 phần quà cho người già neo đơn không nơi nương tựa, trao 14 phần quà cho các trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, trao 11 phần quà Trung thu cho các thôn ở xã Tân Hương, huyện Bình, tổng trị giá các phần quà khoảng 25 triệu đồng. Cùng với đó, chương trình nghệ thuật với chủ đề Uống nước nhớ nguồn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 thành công tốt đẹp được tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó MC Thanh Bạch đã thu hút và tạo ấn tượng với đông đảo khán giả. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp với các đối tượng yếu thế, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Trung thu sắp đến. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 25 tháng 9 cho biết sẽ yêu cầu Triều Tiên điều tra thêm vụ bắn chết một viên chức Hàn Quốc ở vùng hải giới hồi đầu tuần này. Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc vào tối ngày 25 tháng 9. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, phía Seoul sẽ kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra chung với Triều Tiên về việc này nếu cần thiết. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay sẽ tiếp tục cuộc điều tra để tìm ra sự thật, đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp giám sát nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25 tháng 9 cho biết lời xin lỗi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc một quan chức Hàn Quốc bị bắn chết là một bước đi hữu ích. Washington hoàn toàn ủng hộ việc lên án của Seoul và yêu cầu Bình Nhưỡng giải thích đầy đủ về vụ việc này. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của quan chức Hàn Quốc bị bắn chết.
Cảnh sát Pháp đã mở một cuộc điều tra chống khủng bố sau khi xảy ra một vụ đâm dao ở đông bắc thủ đô Paris ngày 25 tháng 9, khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Hai nghi phạm đã bị bắt giữ tại hai địa điểm gần nơi xảy ra vụ việc. Một trong số này là nam thanh niên 18 tuổi đến từ Pakistan. Vụ tấn công xảy ra gần trụ sở của tạp chí Charlie Hebdo, nơi từng xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu hồi năm 2015 do IS tiến hành, khiến 12 người thiệt mạng. Vụ việc cũng trùng với thời điểm diễn ra phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan đến vụ tấn công vào tòa soạn báo này. Mới đây, tạp chí Charlie Hebdo đã xuất bản những hình ảnh biếm họa nhà tiên tri Mohammed, gây ra làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng người Hồi giáo. Thủ tướng Pháp Jean Castex, Bộ trưởng Nội vụ Damanin và Thị trưởng thành phố Paris đã có mặt tại hiện trường vụ tấn công và cam kết sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để chống khủng bố. Theo Thủ tướng Castex, hai nạn nhân bị thương là nhà báo và thương tích của họ không nguy hiểm đến tính mạng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã lên án vụ tấn công này và khẳng định châu Âu không nương tay cho chủ nghĩa khủng bố.
Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Mỹ nối lại đối thoại về đảm bảo an ninh mạng và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy một thỏa thuận Nga-Mỹ nhằm ngăn chặn các sự cố trong không gian mạng. Ông Putin nêu rõ một trong những thách thức chiến lược chính của thời đại là nguy cơ đối đầu quy mô lớn trên mặt trận kỹ thuật số.
Nga muốn một lần nữa đề nghị Mỹ nhất trí về một chương trình toàn diện, bao gồm các biện pháp thiết thực nhằm tái cài đặt mối quan hệ song phương trong ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
Vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, một máy bay vận tải AN-26 của không quân Ukraine đã bị hỏng động cơ bên trái và rơi xuống vùng Kharkov ở miền đông, khiến 25 người gồm phi hành đoàn và các học viên phi công thiệt mạng. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết các thủ tục tố tụng hình sự đã được tiến hành vì phi hành đoàn đã vi phạm quy tắc an toàn bay, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trước khi máy bay gặp nạn, phi công báo cáo động cơ bên trái bị hỏng, không hoạt động. Quân đội Ukraine cho biết máy bay gặp sự cố khi đang trong hành trình trở về sau nhiệm vụ huấn luyện. Trên máy bay có tổng cộng 27 người, gồm các học viên phi công thuộc Đại học Không quân Kharkov và thành viên phi hành đoàn.
Trong diễn văn phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã kêu gọi sự tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 một cách công bằng cho người dân toàn thế giới. Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Suga khẳng định sẵn sàng bình thường hóa và xây dựng quan hệ tốt đẹp với Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đoàn kết, phối hợp hành động để ngăn chặn đại dịch COVID-19 và coi đây là cơ hội để các bên tăng cường đoàn kết. Cũng trong bài phát biểu được ghi lại và phát lại tại Liên Hợp Quốc, ông Suga tuyên bố sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thiết lập quan hệ trên tinh thần xây dựng với Triều Tiên. Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Suga khẳng định Nhật Bản quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo trong tương lai, như bằng chứng cho thấy con người đánh bại đại dịch. Ông Suga cho biết Nhật Bản sẽ dành mọi nỗ lực để có thể chào đón du khách thế giới tới tham dự một lễ hội thể thao an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển kinh tế bền vững. Đến thời điểm này, tỉnh đã đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đạt kết quả cao, từng bước đáp ứng yêu cầu đề ra, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước khi được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm đã được phân công đảm nhiệm ở các vị trí khác nhau như Phó trưởng phòng Nội vụ, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Phó ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Dù ở cương vị nào, đồng chí Tâm cũng luôn quan tâm trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng làm việc, kỹ năng lãnh đạo. Đặc biệt từ khi được tham gia lớp cán bộ trẻ của đề án 11 tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, đồng chí Tâm được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng để tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong vai trò mới là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên chia sẻ.
Sau khi tham gia đề án thì được sự tin tưởng của các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện thì bản thân tôi được phân công nhiệm vụ công tác mới, đó là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Thì tôi thấy đây là một cái cơ hội để tôi tiếp tục phát huy năng lực và đặc biệt là sẽ được vận dụng những kiến thức mình đã học để mà vào cái công việc thực tế của mình. Và qua đó thì chắc chắn là tôi cũng tin tưởng là sẽ vận dụng hiệu quả những cái kiến thức được học để mà nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn.
Là một trong 45 cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia đề án 11 của tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã vận dụng hiệu quả sáng tạo những kiến thức kỹ năng được học sau hơn 2 năm tham gia đề án. Nhờ đó kinh tế văn hóa của xã Đông Cuông ngày càng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 164 hộ xuống còn 38 hộ năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tăng gần 2 lần so với năm 2016. Phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Đồng chí Nguyễn Thượng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Đông Cuông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thông qua cái chương trình bồi dưỡng quả lớp, bồi dưỡng về cái kỹ năng lãnh đạo quản lý, thì riêng bản thân tôi đã trau dồi được những cái kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất, thực tế nhất và sát thực nhất để sau khi mà hoàn thành cái chương trình của đề án. Cùng với đó thì chúng tôi đã được đi học tập thực tế ở tại cái công ty LG Electronics tại Hải Phòng. Thì qua cái thời gian học tập cũng như đi thực tế đấy thì bản thân tôi cũng đã tích lũy được cái kinh nghiệm. Thứ nhất là để về địa phương để vận dụng những cái kiến thức đã học được cùng với cái kinh nghiệm mà đã từng công tác qua các cái địa phương, cơ quan đơn vị để thế nào đấy vận dụng để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của địa phương với cái mục đích chung đó là xây dựng xã Đông Cuông ngày càng giàu đẹp.
được luân chuyển gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương. Thời gian qua, đồng chí Đỗ Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã phát huy hiệu quả năng lực, kỹ năng chuyên môn, bản lĩnh chính trị, xây dựng nội bộ đoàn kết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Việc được điều động luân chuyển đảm nhiệm nhiệm vụ mới là trách nhiệm nhưng cũng là cơ hội để các cán bộ trẻ như đồng chí Phương tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện để trưởng thành. Đồng chí Đỗ Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Là một cán bộ tham gia đề án 11 của tỉnh ủy Yên Bái thì chúng tôi đã được tham gia nhiều cái khóa học về kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng thực hành cái kinh nghiệm thực tế. Và bản thân tôi thì hiện giờ được đi cơ sở thì tôi sẽ áp dụng những cái kiến thức đã học để đưa vào thực tế. Và trong cái điều kiện hiện nay để làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu công việc trong cái điều kiện hiện nay, và bản thân thì sẽ phải cố gắng nỗ lực để làm sao mà thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao trong cái thời gian tới.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định qua các kỳ đại hội đảng bộ tỉnh là sự cụ thể hóa đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ các cán bộ tham gia học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đồng chí Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên nói:
Trong thời gian tới, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2020-2025, thì huyện Văn Yên chú trọng phát triển cái nguồn nhân lực, đặc biệt là cái đội ngũ cán bộ đáp ứng cái yêu cầu trong tình hình mới từ cơ sở đến cấp huyện, làm tốt công tác quy hoạch, rà soát đội ngũ cán bộ để tập trung đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ từ xã đến các phòng ban của huyện cũng như là cán bộ chủ chốt của huyện, đặc biệt là quan tâm đến các cái đối tượng cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số để chăm lo đào tạo bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ, quan tâm tới trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, đặc biệt là các cái yêu cầu về chính trị và các cái nâng cao cái năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ để đáp ứng cái yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã hình thành được đội ngũ trí thức khoa học kỹ thuật có trình độ và đội ngũ cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, có lý luận chính trị, được đào tạo bài bản, chuẩn hóa về chuyên môn theo quy định, trình độ chất lượng nâng lên rõ rệt. Với trên 24.000 cán bộ công chức viên chức, đến nay tỷ lệ cán bộ khối hành chính sự nghiệp của tỉnh có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 73,6%, trong đó tiến sĩ thạc sĩ chiếm 6%. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã có sự tiến bộ vượt bậc với gần 97% đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, cán bộ đạt chuẩn chiếm 95%, tăng trên 52% so với năm 2010. Từ thực tế cho thấy, tỉnh Yên Bái đã chủ động được nguồn cán bộ dồi dào để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu, có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới. Đây thực sự là nền tảng vững chắc đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển kinh tế bền vững trong những năm tiếp theo.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Chiến thắng 4-1 trước Werder Bremen ở ngày ra quân Bundesliga mang đến nhiều hy vọng cho Hertha Berlin trước Frankfurt tại trận đấu ở vòng 2 Bundesliga tối qua. Phút 30, Ander Silva thực hiện thành công quả 11m sau tình huống chính anh bị trung vệ Boyata đốn ngã trong vòng cấm, đưa Frankfurt vượt lên. Phút 36, từ một tình huống đá phạt bên góc phải, Kamada câu vào cực đẹp để Bastos bật cao đánh đầu tung lưới solo nhân đôi cách biệt. Phút 71, Roder đi bóng táo bạo bên hành lang phải rồi xâm nhập trung lộ trước khi tung một cú cớ lòng mãn nhãn, đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành solo, nâng tỷ số lên 3-0. Ở phút 77, trung vệ Torunariga có một pha đi bóng tả xung hữu đột từ sân nhà sang vòng cấm đối phương trước khi chuyền vào hiểm hóc, buộc trung vệ Hinteregger của Frankfurt đá phản lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Thắng lợi ở trận đấu sớm vòng 2 giúp Frankfurt tạm vươn lên ngôi đầu bảng Bundesliga, trong khi Hertha Berlin đứng thứ 6 và khả năng sẽ còn tụt sâu hơn. Real Madrid âm thầm triển khai cuộc đàm phán với Dortmund, quyết nẫng Jadon Sancho ngay trên tay đối thủ MU. Trong lúc MU đang cố gắng đàm phán giảm giá chuyển nhượng, đội đương kim vô địch La Liga âm thầm tiếp cận Dortmund. Chủ tịch Perez và tổng giám đốc Sanchez đã có một số cuộc liên lạc với Dortmund để thảo luận chi tiết về thương vụ này. Ngoài số tiền bán cầu thủ, Real Madrid còn có khoản ngân sách chuyển nhượng trước đó nên rất tự tin kéo Jadon Sancho về sân Bernabeu. Sau 6 năm gắn bó, tiền đạo Luis Suarez đã chính thức nói lời chia tay với Barcelona và ra đi với tư cách chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 3 trong lịch sử của câu lạc bộ. Đội bóng xứ Catalan đã phải chấp nhận bán chân sút người Uruguay cho đối thủ cạnh tranh tại La Liga là Atletico Madrid với mức phí chuyển nhượng chỉ 6 triệu euro. Bản hợp đồng với tiền đạo 33 tuổi người Uruguay có thời hạn 2 năm. Giới truyền thông Tây Ban Nha cũng tiết lộ Luis Suarez đã chấp nhận giảm lương trước khi ký tên vào bản hợp đồng này. Theo đó, tại Atletico Madrid, anh sẽ chỉ nhận được mức lương 9 triệu euro một mùa, thấp hơn khá nhiều so với thu nhập tại Barcelona. Những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến giải quần vợt Roland Garros, một trong 4 Grand Slam lớn nhất năm, chỉ được phép đón tối đa 1.000 khán giả mỗi ngày, theo yêu cầu của chính phủ Pháp. Ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Pháp Jean Castex khẳng định Roland Garros cần phải tuân thủ những quy định phòng ngừa dịch COVID-19 đã được áp dụng đối với mọi sự kiện thể thao diễn ra tại vùng đỏ, tức những khu vực đang có dấu hiệu gia tăng tình trạng lây nhiễm. Trước đó, Giám đốc Roland Garros kỳ vọng có thể đón tối đa 5.000 khán giả mỗi ngày với nhận định địa điểm diễn ra giải với diện tích 12 ha có thể đáp ứng những yêu cầu về phòng dịch.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Tin vui cho tất cả các khách hàng trẻ của Viettel. Viettel ra mắt gói cước Trendy siêu ưu đãi dành riêng cho giới trẻ từ 14 đến 22 tuổi, chỉ với 90k một tháng. Khách hàng được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng, 30GB truy cập internet thỏa thích, miễn phí data truy cập TikTok, Mocha không giới hạn. Đặc biệt, tặng 25.000 đồng vào tài khoản hàng tháng cho khách hàng là học sinh, sinh viên. đăng ký gói cước độc quyền dành cho giới trẻ Trendy ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng của Viettel trên toàn quốc. Trendy Viettel, sim siêu rẻ dành cho giới trẻ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.